Chương 792, hẻm núi kỳ quái ngộ. Không lập tức thu hồi tất cả cảm xúc, trận chiến này hắn có rất lớn nắm chắc, nhưng cũng tuyệt đối không thể thiếu cảnh giác. Sư tử vồ thỏ cũng phải dốc hết sức, huống chi là thủy tôn. Nếu khinh thường, cái giá cuối cùng, cái chết rất có thể chính là mình. Thu hồi tâm trạng, Tôn Ngộ Không nắm dây cương bạch long mã dẫn đầu, tổng cộng 4 người một ngựa, lên đường. Cùng năm đó, thời điểm lấy kinh Tây Thiên cũng giống nhau, hoặc là nói, đây mới là cảm giác quen thuộc nhất của thầy trò họ, dưới thiên địa hỏa nhãn của Tôn Ngộ Không. Họ dễ dàng tránh khỏi mọi người, không ai gặp được Tôn Ngộ Không và những người khác. Tuy nhiên, dù đi bộ tốc độ của họ cực kỳ nhanh, gần như xúc địa thành thốn, chỉ mất khoảng nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không đã dẫn đường Tam Tạng và những người khác đến một hẻm núi. Cái hẻm núi này, Tôn Ngộ Không không hề xa lạ, ngược lại đặc biệt quen thuộc. Nhìn vào hẻm núi không có gì khác biệt so với trước đây, Tôn Ngộ Không không khỏi cảm thán, tiểu hậu tử này thật sự quật cường. Xem ra hẳn là tiểu hậu tử biết mình trốn chạy là vô vọng, cố ý dẫn thủy tôn đến đây. Trên thực tế, hẻm núi này đích thực là một nơi hung địa, hơn nữa là nơi nguy hiểm nhất trong Vẫn Lạc chi mộ. Tuy nhiên, đối với Tôn Ngộ Không mà nói, nơi đây không có gì đặc biệt, bởi vì hắn đã từng cùng tiểu hậu tử sống ở đây vài thập kỷ, và đã coi nơi đây như hoa quả sơn thứ hai. Tiểu hậu tử dẫn thủy tôn đến đây chính là để Tôn Ngộ Không nhanh chóng phát hiện ra thủy tôn. Tiểu hậu tử không biết Tôn Ngộ Không có thể đánh bại thủy tôn hay không, nhưng đây là điều duy nhất hắn có thể làm. Bên ngoài nhìn vào, hẻm núi này dị thường yên tĩnh, tuy nhiên, Tôn Ngộ Không biết rõ bên trong đang diễn ra một cuộc hỗn loạn. Tuần Thiên Giả dựa vào năng lực đặc biệt của mấy vị chấp pháp giả, đã phát hiện tung tích của tiểu hậu tử trong thời gian ngắn nhất. Sau một đường truy đuổi, họ cuối cùng cũng đến đây. Tuy nhiên, do không biết sự nguy hiểm bên trong hẻm núi và vị bẫy của thủy tôn, nên họ đang gặp khó khăn. Chính vị chấp pháp giả, cũng chính là chiến viên linh đan, vốn được khai tịch giả luyện chế để hỗ trợ dung hợp linh, nên họ có một cảm ứng đặc biệt với tiểu hậu tử. Chỉ có điều, trước tiểu hậu tử luôn ở bên thông bối viên hầu, linh khí trên người tiểu hậu tử bị che đậy, nên họ mới không phát hiện ra, bằng không, mọi chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp hơn. Chính vì bọn chúng không biết thủy tôn và tiểu hậu tử đang ở cùng nhau, nên mới dễ dàng như vậy. Sư phụ, bát giới, lão xa, thủy tôn đang ở bên trong. Không chỉ vậy, Tuần Thiên Giả cũng đã ở đó rồi. Một lát nữa chúng ta sẽ trực tiếp tiến vào, mặc kệ đám chấp pháp giả, trực tiếp ra tay tiêu diệt thủy tôn. Chỉ cần thủy tôn chết, đám chấp pháp giả kia cũng chẳng còn quan trọng gì nữa. Đường Tam Tạng và những người khác đều gật đầu. Lúc này, Tôn Ngộ Không chính là niềm hy vọng của họ, cũng là niềm hy vọng của tất cả mọi người. Nói xong, Tôn Ngộ Không đỡ Đường Tam Tạng xuống khỏi Bạch Long Mã, sau đó vỗ vỗ Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long lập tức biến trở lại thành người. Năm người nhìn nhau. Sau đó, Tôn Ngộ Không dẫn đầu, dọc theo con hẻm núi dốc, tiến vào bên trong. Ngay sau khi Tôn Ngộ Không và những người khác tiến vào, không gian bên ngoài hẻm núi bỗng chốc rung động. Tay chiếu cầm trong tay cán thích hiện ra dần dần. Nhìn vào hẻm núi, Tây Chiếu hơi do dự, một lần nữa ẩn mình, không biết là nên đi theo Tôn Ngộ Không và những người khác vào bên trong hay là rời đi. Mà sau khi thân hình Tây Chiếu biến mất, trên vách đá bên kia hẻm núi, một người bỗng nhiên lao ra từ giữa tảng đá. Người này chính là Lục Nhĩ Mi Hầu. Không ngờ Lục Nhĩ Mi Hầu không đi theo mọi người đi tìm Thủy Tôn mà lại âm thầm theo dõi Tây Chiếu. Tây Chiếu theo dõi Tôn Ngộ Không, do đó Lục Nhĩ Mi Hầu cũng nhìn thấy Tôn Ngộ Không và những người khác tiến vào hẻm núi. Bây giờ Lục Nhĩ Mi Hầu đã hoàn toàn khôi phục trí nhớ, nhưng hắn không muốn gặp Tôn Ngộ Không, ngược lại luôn trốn tránh Tôn Ngộ Không. Đó là bởi vì sau khi khôi phục trí nhớ, Lục Nhĩ Mi Hầu bỗng nhiên cảm thấy bản thân không bằng Tôn Ngộ Không, vì vậy hắn không có dũng khí gặp Tôn Ngộ Không. Nhưng hiện tại hắn lo lắng cho Tôn Ngộ Không, nên đành phải lén lút đi theo Tây Chiếu, sợ rằng Tây Chiếu, người mạnh nhất trong mọi người, sẽ bất lợi cho Tôn Ngộ Không. Không ngờ cuối cùng lại theo dõi đến đây. Ngay lúc Lục Nhĩ Mi Hầu đang do dự không biết có nên tiến vào hẻm núi hay không, vai hắn bỗng bị ai đó vỗ một cái. Lục Nhĩ Mi Hầu giật mình, không quay lại, tay phải trực tiếp đấm về phía sau. Tuy nhiên, hắn không đụng trúng gì cả, mà chỉ thấy trước mắt lóe lên ánh sáng vàng. Một tiểu hậu tử đã đứng trước mặt hắn trên tảng đá. Lục Nhĩ à, ngươi đã khôi phục trí nhớ rồi mà, sao còn giả vờ như trộm cắp vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu đánh trượt, nhưng lập tức ngừng tấn công, nhìn con khỉ nhỏ trước mặt, có chút lúng túng nói, ta làm sao có thể gặp hắn được? Thông bối, ngươi đừng như vậy nữa, lần sau ta không khách khí đâu. Vỗ vai Lục Nhĩ Mi Hầu, vỗ vai Lục Nhĩ Hầu. Đúng là thông bối viên hầu. Thông bối viên hầu khinh thường nói, tứ đại linh hầu chúng ta tâm linh tương thông, ngươi biết Tôn Ngộ không muốn làm gì mà, ngươi như vậy cũng quá uất ức, không bằng Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu gãi đầu hỏi, Vô Chi Kỳ cũng tới. Thông bối viên hầu gật đầu nói, hắn thấy Ngộ không bị Thủy Tôn đánh suýt chết, nên đã tự mình phá vỡ giới hạn và đi đến Vẫn Lạc chi mộ, tuy nhiên vị trí có chút sai lệch, may mắn là ta kịp thời phát hiện hắn, bằng không thì không biết hắn sẽ đi đâu. Nói xong, thông bối viên hầu chỉ về một thân ảnh cao lớn khác đằng sau một cây đại thụ bên cạnh hẻm núi. Lục Nhĩ Mi Hầu nhìn kỹ, quả nhiên là Xích Khao Mã Hầu, Hoài Thủy Vô Chi Kỳ. Lục Nhĩ Mi Hầu có chút hưng phấn, bao nhiêu năm rồi họ không gặp nhau. Kể từ ngày ly khai Hoa Quả Sơn, riêng mình đi ra ngoài tìm kiếm pháp thuật trường sinh bất tử, cho đến nay, tứ đại linh hậu cuối cùng cũng tụ tập lại một lần nữa. Tuy nhiên, điều đáng tiếc duy nhất là Tôn Ngộ không đã tiến vào hẻm núi, bằng không thì bốn người họ bất kể chuyện gì cũng phải say một cuộc. Nhìn Vô Chi Kỳ, Lục Nhĩ Mi Hầu ngẩn người, nói, Xích Hào, ngươi đây là. Vô Chi Kỳ có chút xin lỗi nói, không ngờ lại biến thành thú hoàng, hắc hắc. Hậu tử đã tiến vào, chúng ta cũng theo sau thôi. Tuy nhiên, thông bối viên hậu lắc đầu nói, nếu không có gì ngoài ý muốn, Ngộ không có thể giải quyết Thủy Tôn. Hiện tại chúng ta phải chú ý tê chiếu. Ta thật sự không đoán ra người này đang suy nghĩ gì. Tuy nhiên, trước đây hắn giúp Tri bắt giết yêu linh độ, nhưng vẫn chưa rõ hắn đã thực sự cải tà quy chính hay chưa. Lục Nhĩ, ngươi dùng bổn nguyên chi thổ che giấu cả hai chúng ta. Nếu tê chiếu có ý đồ gì, chúng ta sẽ lập tức ra tay. Lục Nhĩ và Xích Khao đều gật đầu nhẹ, sau đó Lục Nhĩ vươn tay điểm một cái lên trán của mỗi người, hai người cũng theo Lục Nhĩ Mi Hầu hòa nhập vào vách núi. Tôn Ngộ không tiến vào hẻm núi mà không hề hay biết, có nhiều người đang đi theo mình. Vừa tiến vào hẻm núi, Tôn Ngộ không lập tức nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn, dấu vết của trận chiến diễn ra khắp nơi, và rất nhiều xác chết bị tàn phá. Tuy nhiên, hắn không tìm thấy chấp pháp giả, Tôn Ngộ không hề lo lắng, mà rút kim cô bổng ra, cùng Trư Bát Giới Sa Ngộ Tĩnh và Tiểu Bạch Long bảo vệ đường tam tạng ở giữa, và dần dần tiến vào sâu bên trong hẻm núi. Hẻm núi này được coi là nơi nguy hiểm nhất trong Vân Lạc chi mộ, vì nơi đây chứa đến 7 thành hồn phách của những người tu luyện thành hình người trong toàn bộ Vân Lạc chi mộ. Vân Lạc chi mộ vốn là chiến trường của một trận chiến thời thượng cổ. Trận chiến ác liệt ấy đã lưu lại vô số hồn phách cường đại tại đây. Sau khi tiểu hậu tử ra đời, hắn tập trung những hồn phách nguyên vẹn mạnh mẽ nhất đến hẻm núi này. Sau đó, hắn lợi dụng linh khí của bản thân để bồi bổ cho những hồn phách này. Trải qua hàng trăm vạn năm, hẻm núi này đã sản sinh ra hơn trăm tên cường giả, tất cả đều có thực lực từ Thiên Tôn trung cấp trở lên hơn nữa. Hẻm núi này còn có hai nơi có tam linh hoa, thu hút hơn 10 vị Thiên Tôn. Đây cũng là nguyên nhân khiến Tôn Ngộ không bị đánh trọng thương trong lần trước khi ở hẻm núi này. Hiện tại, đi sâu vào bên trong, Tôn Ngộ không và những người khác đã nhìn thấy hơn 30 thi thể. Những người này có lẽ không phải do Thủy Tôn giết chết, bởi vì Thủy Tôn có tiểu hầu tử, điều đó có nghĩa là những người này đã bị chấp pháp giả tiêu diệt, thật kỳ lạ. Thủy Tôn cẩn thận như vậy nhỉ, để đã ra không thể đồng ý dung hợp linh ở đây, bởi vì đây là địa bàn của tiểu hầu tử. Nếu hắn đột ngột bị tấn công khi đang hấp thu tiểu hầu tử, Thủy Tôn chắc chắn sẽ chết. Tuy nhiên, thực tế là Thủy Tôn đã đến đây và chọn nơi này làm nơi dung hợp linh. Ngoài ra, Tôn Ngộ không còn phát hiện dọc theo con đường này chỉ có xác chết và dấu vết chiến đấu, không hề có pháp trận hay cạm bẫy nào. Điều này càng thêm kỳ lạ. Không mất nhiều thời gian, Tôn Ngộ không và những người khác đã đến được nơi sâu nhất của hẻm núi. Tuy nhiên, cảnh tượng mà Tôn Ngộ không tưởng tượng không hề xuất hiện. Trước mắt hắn chỉ có một tảng đá. Nhìn vào tảng đá trên mặt đất, một tia lo âu chợt hiện lên trong lòng Tôn Ngộ không. Từ những gì đã thấy trước đó, Tôn Ngộ không gần như ngay lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra. Không chút do dự, Tôn Ngộ không quay lại và chạy như về phía lối vào hẻm núi. Đồng thời, hắn dùng linh lực cuốn theo đường tam tạng và những người khác. Tôn Ngộ không hề có dấu hiệu nào báo trước liền hành động, khiến đường tam tạng và những người khác vô cùng khó hiểu. Tuy nhiên, Tôn Ngộ không dường như đã phát hiện ra điều gì đó vô cùng khủng khiếp, hoàn toàn không cho họ cơ hội lên tiếng. Khi Tôn Ngộ không chạy như điên đến lối vào hẻm núi, ở sâu bên trong hẻm núi, tê chiếu một lần nữa hiện ra một cách thần hành. Nhặt hòn đá trên mặt đất lên xoay xoay và nhìn kỹ hai bên vách đá hẻm núi, tê chiếu cũng nhận ra điều gì đó, thầm mắng một tiếng và biến mất không kịp. Lập tức phi điên cuồng về phía bên ngoài, Thông bối, bọn họ đang làm gì vậy? Lục Nhĩ Mi Hầu và Vô Chi Kỳ xuất hiện trở lại ở vị trí cũ trong hẻm núi, nhìn bóng lưng Tê Chiếu đang khuất dần. Vô Chi Kỳ hỏi với vẻ không hiểu. Ban đầu, Thông bối Viên Hầu cũng cau mày nghi ngờ, nhưng khi nhìn thấy những thi thể trên mặt đất, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, không nói một lời. Hắn kéo hai người kia lén lút dung nhập vào vách núi một lần nữa. Chớp mắt, bên trong hẻm núi này trở nên trống rỗng, như thể chưa từng có ai đến đây.